Vấn đề quốc tế.
Quý vị và các bạn đang nghe theo dòng thời sự sáng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngay bây giờ là nội dung của chuyên mục Vấn đề quốc tế với phần trình bày của biên tập viên Quỳnh Hoa.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu EU vừa nhất trí triển khai kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng toàn cầu kết nối châu Âu với thế giới. Đây là bước đi mới nhất sau các thỏa thuận đạt được với Ấn Độ và Nhật Bản, cũng như cam kết tương tự của nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7. Chiến lược của Liên minh châu Âu mang tên Một châu Âu kết nối toàn cầu nhằm thúc đẩy chính sách phát triển kinh tế và đối ngoại, đồng thời đảm bảo lợi ích an ninh và các giá trị của châu Âu. Mặc dù kế hoạch cơ sở hạ tầng toàn cầu của châu Âu không hề nhắc đến Trung Quốc, nhưng giới phân tích nhận định toàn bộ kế hoạch này là chiến lược mới của châu Âu nhằm đối trọng với sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc. Để có cái nhìn rõ hơn về chiến lược mới này của châu Âu, ngay bây giờ mời quý vị và các bạn đến với những phân tích của phóng viên Quang Dũng, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp. Thưa anh Quang Dũng ạ, chiến lược một châu Âu kết nối toàn cầu mà các ngoại trưởng EU vừa nhất trí triển khai bao gồm những nội dung cụ thể nào ạ?
Vâng, kế hoạch châu Âu kết nối toàn cầu là một kế hoạch rất tham vọng của Liên minh châu Âu về cơ sở hạ tầng ở quy mô toàn cầu mà như Hội đồng châu Âu tuyên bố thì mục đích là nhằm kết nối châu Âu với thế giới thông qua các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, kết nối số, tạo lập các tiêu chuẩn kinh doanh dựa trên luật lệ, đề cao tính minh bạch về tài chính, bảo vệ môi trường cũng như là lan tỏa các giá trị của châu Âu. Tuy nhiên thì kế hoạch tham vọng này hiện nay mới chỉ dừng ở mức là đưa ra ý tưởng chứ hoàn toàn chưa có bất cứ một lộ trình cụ thể nào. Dự kiến thì các quan chức ngoại giao và kinh tế hàng đầu của Liên minh châu Âu sẽ dành 9 tháng tới để xem xét, đánh giá và lên một danh sách các dự án có tầm ảnh hưởng cao và thực tế. Tức là những dự án mà Liên minh châu cho rằng có đủ khả năng tạo ra các ảnh hưởng lớn, đủ sức đối trọng với các dự án của Trung Quốc. Nhìn chung thì đây mới chỉ là những bước đi đầu tiên của châu Âu trong việc tạo dựng một kế hoạch cơ sở hạ tầng toàn cầu. Và Liên minh châu Âu còn rất nhiều việc phải làm để cụ thể hóa kế hoạch đầy tham vọng này. Trong đó trọng tâm có lẽ sẽ là quy mô tài chính của kế hoạch, cơ chế hợp tác giữa các bên, mức độ mở rộng của các dự án cùng hàng loạt các yếu tố kỹ thuật khác. Ngay trước mắt thì giới phân tích cho rằng là Liên minh châu Âu cần phải xây dựng được một chiến lược truyền thông lớn cho kế hoạch này để có thể quảng bá một cách hiệu quả và thu hút trên phạm vi toàn cầu.
Có ý kiến cho rằng là chiến lược mới của châu Âu được đưa ra nhằm đối trọng với sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc. Anh bình luận thế nào về bản chiến lược mới của châu Âu ạ?
Tại cuộc họp của các ngoại trưởng Liên minh châu Âu hôm 12 tháng 7 vừa qua để chính thức tung ra kế hoạch này thì Ngoại trưởng Đức, ông Heiko Maas có đưa ra một nhận định rằng hiện tại thì Trung Quốc đang dùng các phương tiện kinh tế và tài chính của mình để tạo ảnh hưởng trên khắp thế giới. Rõ nhất chính là thông qua sáng kiến vành đai con đường. Và để đối phó với chiến lược đó của Trung Quốc thì các lời lẽ chỉ trích Trung Quốc sẽ không có giá trị, mà điều quan trọng nhất là châu Âu cần phải đưa ra được một giải pháp thay thế, phải chứng minh cho các nước đang phát triển tại châu Á, Trung Đông, Châu Phi hay là Châu Mỹ Latin rằng là kế hoạch của châu Âu mang lại các lợi ích lớn hơn cho các nước đó. Nói cách khác, đó là sau nhiều năm hoài nghi, chỉ trích, rồi thậm chí là sử dụng cả các chiến dịch truyền thông lớn để hạ thấp sáng kiến của Trung Quốc, thì các nước phương Tây nói chung và châu Âu nói riêng đều hiểu rằng cách duy nhất để đối phó với tầm ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc chính là phải cạnh tranh trực tiếp với Trung Quốc trên sân chơi cơ sở hạ tầng. Sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc thì đã được triển khai từ năm 2013. Hiện đã thu hút được gần 70 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia với tổng số vốn huy động đã trên 2,5 ngàn tỷ đô la, giúp các nước nghèo đang phát triển xây dựng được một hệ thống cơ sở hạ tầng lớn như là cầu đường, bến cảng hay là đường sắt cao tốc. Đấy là các lợi ích rõ ràng mà các nước nhận được khi tham gia vào sáng kiến của Trung Quốc. Và nếu muốn lôi kéo các nước khác khỏi quỹ đạo của Trung Quốc thì châu Âu sẽ phải chứng minh rằng mình mang lại lợi ích lớn hơn một cách thực tế bằng hành động chứ không phải là bằng các cam kết suông. Việc châu Âu tung ra kế hoạch kết nối toàn cầu thì thể hiện là khối này đã có một thay đổi căn bản về nhận thức, đồng thời là cũng đang ngày càng quan ngại hơn về tầm ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc tại nhiều khu vực trọng yếu đối với châu Âu như là Ban Căng, Châu Phi hay là Châu Mỹ Latin. Cũng cần lưu ý thêm rằng là trong Liên minh châu Âu thì cũng đã có hai nước thành viên tham gia vào sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc, đó là Hy Lạp và Italia. Vì thế nên Liên minh châu Âu thì càng cần phải nhanh chóng hành động nhằm ngăn chặn sự chia rẽ trong nội bộ khối.
Vậy cùng với kế hoạch xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn mà các nhà lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 khởi động hồi tháng 6 vừa qua, chiến lược một châu Âu kết nối toàn cầu cho thấy những mục tiêu tham vọng gì của các nước châu Âu trong bối cảnh là thế giới đang có những biến đổi khó lường? Thưa anh Quang Dũng.
Bên cạnh ý định rõ ràng và công khai của châu Âu về việc đối trọng và ngăn chặn tầm ảnh hưởng của Trung Quốc, thì kế hoạch châu Âu kết nối toàn cầu cũng là một động thái khác cho thấy đó là Liên minh châu Âu không từ bỏ ý định theo đuổi một sự tự chủ chiến lược của mình Kế hoạch này của châu Âu thì được công bố sau kế hoạch tương tự mang tên là xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn, được các nước G7 đưa ra tại thượng đỉnh tổ chức tại Anh hồi đầu tháng 6 vừa qua. Và về cơ bản thì hai kế hoạch này đều có các tiêu chí cũng như là cách tiếp cận tương đối giống nhau, từ việc là đề cao tính minh bạch về tài chính, bảo vệ môi trường lẫn việc là chú trọng vào một quan hệ hợp tác toàn diện và bền vững. Việc châu Âu tung ra một kế hoạch tương đồng với Mỹ là biểu hiện rõ ràng của việc là châu Âu không muốn phụ thuộc toàn bộ vào Mỹ trong cuộc cạnh tranh địa chính trị giữa các cường quốc của thế kỷ 21. Trên thực tế thì những gì diễn ra tại hội nghị thượng đỉnh G7, rồi hội nghị thượng đỉnh NATO và hội nghị thượng đỉnh Mỹ Liên minh châu trong tháng 6 vừa qua thì cho thấy là mặc dù châu hoan nghênh nước Mỹ dưới thời của ông Joe Biden quay trở lại đề cao quan hệ đồng minh chiến lược Liên Đại Tây Dương, rồi là nước Mỹ tái cam kết với chủ nghĩa đa phương, nhưng mà châu Âu và đặc biệt là hai quốc gia đầu tàu là Đức và Pháp thì cũng rất cảnh giác trước việc bị Mỹ kéo sâu vào một cuộc đối đầu trực diện kiểu chiến tranh lạnh với Trung Quốc. Các quan chức lãnh đạo của Pháp và Đức thì đều đã công khai tuyên bố điều đó và ý thức rõ là việc Mỹ đang muốn sử dụng các thiết chế như là G7 hay là NATO để phục vụ cho việc đối đầu quyết liệt với Trung Quốc, nên Đức và Pháp thì không muốn châu Âu bị kéo theo một cách bị động. Một loạt các động thái vừa qua của Liên minh châu Âu như là đề xuất về tổ chức thượng đỉnh Liên minh châu Nga, rồi việc tung ra kế hoạch kết nối cơ sở hạ tầng toàn cầu mà trên thực chất là đã được thai nghén từ lâu, thì khẳng định ý muốn của châu Âu trong việc xây dựng một tư duy chiến lược riêng của khối này. Dù còn phải chờ đợi các kết quả cụ thể trong thời gian tới, nhưng điều này cũng cho thấy là châu Âu đã trưởng thành lên rất nhiều về mặt địa chính trị, với quyết tâm là không bị kẹt lại và bị tổn hại lợi ích trong cuộc chiến siêu cường Mỹ-Trung.
Xin cảm ơn phóng viên Quang Dũng với những phân tích vừa rồi.